Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Mỹ cáo buộc Huawei ăn cắp bí mật thương mại, tiếp tay Iran. Covid-19 ngày càng gây nhiều tổn thất cho nhân viên y tế Trung Quốc. Việt Nam giám sát hơn 5.000 công dân Trung Quốc để phòng chống virus corona. Việt Nam từ chối đón 2 tàu du lịch vì lo ngại về virus corona. Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam quản lý nghề cá và khả năng thực thi pháp luật biển. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trong bản cáo trạng mới nhất về hãng Huawei của Trung Quốc, các công tố viên Hoa Kỳ hôm thứ Năm 13 tháng 2 cáo buộc hãng này ăn cắp bí mật thương mại và giúp Iran truy tìm người biểu tình. Bản cáo trạng được xem là động thái leo thang cuộc chiến của Hoa Kỳ đánh vào nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Theo bản cáo trạng, Huawei Technologies bị cáo buộc có mưu đồ đánh cắp bí mật thương mại của 6 công ty công nghệ của Mỹ và vi phạm luật chống trục lợi thường được sử dụng để chống tội phạm có tổ chức. Các tội danh mới về tội trộm cắp bí mật thương mại liên quan đến mã nguồn của bộ định tuyến Internet, công nghệ anten chạm phát sóng điện thoại di động và robot. Bản cáo trạng cũng có những cáo buộc mới về việc Huawei dính líu đến các quốc gia bị trừng phạt. Một số các cáo buộc là hãng này đã cài thiết bị giám sát ở Iran được sử dụng để theo dõi, nhận diện và bắt giữ người biểu tình trong các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2009 ở Tehran. Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen trong lĩnh vực thương mại hồi năm ngoái với lý do có những quan ngại về an ninh quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm thứ Sáu 14 tháng 2 kêu gọi Hoa Kỳ dừng ngay việc đàn áp các công ty Trung Quốc mà không có lý do. Những hành động như vậy làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Hoa Kỳ, ông ta nói. Trong khi đó, ở Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Richard Burr và Phó Chủ tịch Mark Warner nói trong một tuyên bố chung rằng bản cáo trạng cho thấy chân dung xấu xa của một tổ chức bất hợp pháp không đếm xỉa gì đến luật pháp. Các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ gọi đây là một bước quan trọng trong việc chống lại băng nhóm tội phạm và được nhà nước chỉ đạo trong Huawei. Hôm 13 tháng 2, có một vài tin tức tích cực liên quan đến hãng này, đó là Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ gia hạn giấy phép chung tạm thời trong 45 ngày, cho phép các công ty của Mỹ tiếp tục kinh doanh trong một số lĩnh vực với Huawei. Động thái này nhằm duy trì các thiết bị hiện có và cho phép các nhà cung cấp ở các cộng đồng nông thôn có thêm thời gian để tìm giải pháp thay thế cho các mạng của Huawei. Đồng thời, Hoa Kỳ đang cân nhắc các quy định mới để ngăn chặn thêm việc xuất khẩu các sản phẩm có công nghệ của Hoa Kỳ cho Huawei. Và Washington vẫn tiếp tục gây áp lực với các quốc gia khác để loại bỏ Huawei khỏi mạng di động của họ, khẳng định rằng thiết bị của hãng có thể được Bắc Kinh sử dụng để dò thám.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận có thêm 121 trường hợp tử vong mới và 5.090 ca nhiễm virus corona mới ở Đại lục hôm thứ Năm 13 tháng 2, đưa tổng số người nhiễm bệnh lên tới 63.851 người. Khoảng 55.748 người đang được điều trị, trong khi 1.380 người đã chết vì loại virus còn được đặt tên là COVID-19 đã xuất hiện vào tháng 12 ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh miền Trung Hồ Bắc. Thứ trưởng Ủy ban Y tế Trung Quốc Jiang Xiying cho biết 1.716 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và 6 người đã chết tính đến ngày 11 tháng 2, trong khi số lượng nhân viên bị nhiễm bệnh vẫn gia tăng. Các quan chức và bệnh viện Trung Quốc đã nhiều lần nói về tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ bao gồm cả khẩu trang. Adam Kamrat Scott, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế thuộc Đại học Sydney, nói rằng những con số thống kê mới về các ca lây nhiễm cho thấy chưa có dấu hiệu gì là dịch gần đạt đỉnh. Tuy chính quyền Trung Quốc đang cố hết sức để ngăn virus corona lây lan, song các biện pháp khá quyết liệt mà họ đã thực hiện cho tới nay dường như là quá ít ỏi, quá muộn màng, ông nói. Các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm hai loại thuốc kháng virus và sẽ có kết quả sơ bộ sau vài tuần. Cùng lúc, lãnh đạo một bệnh viện Vũ Hán cho biết việc truyền dịch huyết tương từ các bệnh nhân đã hồi phục cho thấy một số kết quả sơ bộ đáng khích lệ. Trong khi phần lớn các ca lây nhiễm và tử vong là ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Hồ Bắc, cũng đã có gần 450 ca lây ở 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục và 3 trường hợp tử vong. Nhật Bản xác nhận có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 hôm 13 tháng 2 là một phụ nữ ở độ tuổi 80, sống ở Kanagawa, gần Tokyo. Hai ca tử vong khác bên ngoài Trung Quốc là một người ở Hồng Kông và một người ở Philippines. Trong một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters với các nhà kinh tế, Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong quý này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trước đây. Các nhà kinh tế cũng nhận định rằng sự sụt giảm của Trung Quốc sẽ không kéo dài nếu dịch bệnh bị khống chế. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc dự báo doanh thu hàng không toàn cầu có thể giảm khoảng 4 tỷ đến 5 tỷ đô la trong quý 1 do các chuyến bay bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của dịch bệnh.
Việt Nam đang theo dõi hơn 5.000 công nhân Trung Quốc đã quay lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để xem họ có bị nhiễm virus corona hay còn gọi là COVID-19 hay không. Truyền thông của nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu 11 tháng 2. Tính đến 11 tháng 2, có 7.600 công nhân Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ, trong đó 5.112 người đang được theo dõi chặt chẽ, tờ báo Tiền Phong của nhà nước cho biết, trích dẫn một báo cáo của Bộ Lao động Việt Nam. Họ đang được cách ly tại các khu nhà tập thể thuộc các công ty chủ quản và tại các khách sạn địa phương. Các trường hợp nghi nhiễm được cách ly tại các cơ sở y tế, bản báo cáo cho biết thêm. Vào ngày 2 tháng 2, Bộ Lao động Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp và người sử dụng lao động không cho công nhân Trung Quốc trở lại làm việc tại Việt Nam.
Các công ty sản xuất của Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam đang gặp phải những trở ngại trong chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 gây ra, theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ Amcham tại Việt Nam. Giám đốc điều hành Adam Sikhoff của Amcham Việt Nam cho biết trong một tuyên bố bằng email trích dẫn kết quả cuộc khảo sát hôm 14 tháng 2, rằng hơn một nửa số công ty là thành viên của Amcham trong lĩnh vực sản xuất đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu vì những gián đoạn do dịch virus corona gây ra. Hơn 1/3 thành viên Amcham nói rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động toàn cầu của công ty họ. Tuyên bố cho biết thêm rằng thách thức lớn nhất là đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu và hàng hóa thay thế cùng với việc quản lý hàng tồn kho. Ông Sikhov nói, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và hạn chế du hành đang và sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh doanh. Phần lớn các công ty Hoa Kỳ có hoạt động tại Trung Quốc dự báo sẽ giảm doanh thu trong năm nay vì dịch COVID-19. Một số công ty đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc theo một cuộc thăm dò của Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải.
Việt Nam từ chối cấp phép cập cảng cho hai tàu du lịch trong bối cảnh có những lo ngại là trên các tàu này có người nhiễm virus corona. Theo truyền thông nhà nước, các trang web theo dõi tàu thuyền và các bài của hành khách đăng trên mạng xã hội. Nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, nơi có Hạ Long Di sản Thế giới UNESCO, vào hôm thứ Ba 11 tháng 2 đã quyết định không cho phép hành khách của tàu du lịch Aida Vita thuộc sở hữu của Đức được rời tàu lên bờ hôm thứ Năm 13 tháng 2, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Tàu này đã cập cảng tại Philippines, Malaysia và Singapore. Tất cả những nước này đều đã có các ca nhiễm virus corona, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Không cho phép hành khách của ID Vita lên bờ ở Việt Nam chỉ là một giải pháp tạm thời để ngăn dịch bệnh xâm nhập, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời một quan chức địa phương cho biết. Động thái đã làm dấy lên nỗi sợ hãi ở các quốc gia vẫn thường cho phép tàu du lịch cập cảng, chính là việc Nhật Bản cách ly tàu Diamond Princess. Trong số 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu đó, 218 người đã được xét nghiệm dương tính với virus corona. Tàu Norwegian Jade do hãng Norwegian Cruise Line Holdings Limited điều hành cũng bị từ chối cấp phép cập cảng tại Việt Nam. Hành khách trên tàu cho biết trong các bài đăng trên Twitter, thuyền trưởng của con tàu nói không có trường hợp nhiễm virus nào trên tàu. Thuyền trưởng Frank Juliusson cho hay trong một bức thư gửi đến hành khách trên tàu Norwegian Jade rằng chúng tôi áp dụng các thủ tục rất nghiêm ngặt, trên tàu không có ai ốm và không có hành khách hay thuyền viên nào trên tàu mang hộ chiếu Trung Quốc, Macau hay Hồng Kông hoặc đã đến thăm hay quá cảnh ở bất kỳ đâu trong số các địa điểm đó. Vậy mà phía cảng vẫn thể hiện là họ vô lý khi xử lý công việc này và đêm qua đã thông báo cho chúng tôi rằng mặc dù đã chấp thuận cho chúng tôi cập cảng những lần trước và bất chấp việc chúng tôi có những hành động để đáp ứng các thủ tục mới của họ, song họ sẽ từ chối cho chúng tôi cập cảng những lần tới. Ông Juliusson cho biết, theo một bản sao của bức thư được một hành khách đăng lên Twitter. Không rõ cảng mà ông đã nhắc đến là cảng nào của Việt Nam.
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết đang hỗ trợ Việt Nam về quản lý nghề cá và khả năng thực thi pháp luật biển. Hoa Kỳ hiện đang phối hợp cùng Việt Nam tăng cường quản lý nghề cá và nâng cao sự phối hợp liên ngành và trong khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ loan báo hôm 14 tháng 2. Chúng tôi hỗ trợ tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị, nâng cao khả năng thực thi pháp luật biển và xây dựng các trung tâm đào tạo nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và duy trì bền vững các nguồn sinh vật biển, thông cáo trên Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết. Chính phủ Hoa Kỳ nhận định rằng ngành cá là một ngành kinh tế lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức, đánh bắt cá trái phép và suy thoái môi trường đã khiến trữ lượng thủy sản cạn kiệt xuống cấp dưới mức bền vững. Để đảm bảo nguồn sinh vật biển của Việt Nam và ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp không có báo cáo và không theo quy định, còn gọi là IUUF, Hoa Kỳ hiện đang hợp tác cùng Việt Nam tăng cường quản lý nghề cá và nâng cao sự phối hợp liên ngành và trong khu vực, thông cáo cho biết thêm. Từ tháng 10 năm 2017, Liên minh châu Âu EU đã chính thức áp dụng thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, đồng thời cảnh báo có thể sẽ cấm nhập các mặt hàng hải sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hộ chiếu của nhà sư Son Ti quốc tịch Campuchia trong thời gian gần 2 tuần, lấy lý do ông vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Ông Son Ti cho VOA biết ông bị chính quyền xã Long Phú gửi giấy mời hôm 2 tháng 2 và hộ chiếu Campuchia của ông bị một công an ở tỉnh tạm giữ từ hôm ấy cho đến chiều ngày 14 tháng 2 mới hoàn lại sau khi các tổ chức quốc tế mạnh mẽ lên tiếng. Ông Son Ti nói với VOA ngay sau khi nhận lại được hộ chiếu.
Chính quyền chỉ nhắc nhở vài điều đừng cho mình làm như thế này nữa thôi. Nhưng mà sư không trả lời. Họ chỉ nghe nữa, họ nói thôi. Cái này là cũng có nhiều áp lực ở bên ngoài như là của cộng đồng Macron ở bên ngoài. Họ lên tiếng một. Hai nữa là bên mạng radio hay là mạng media cũng can thiệp vào. Ba nữa là cũng đại sứ quán ở bên mai ở Việt Nam cũng can thiệp, cũng họ rất là ngại về cái chuyện này.
Ông Son Ti năm nay 36 tuổi, có tên tiếng Việt là Sơn Ti, thuật lại sự việc xảy ra trước đó khi bị chính quyền gửi giấy mời hôm 2 tháng 2, một tuần sau khi ông từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam về thăm gia đình và bà con vào dịp Tết Nguyên Đán tại quê nhà ở Sóc Trăng.
Tại vì trước khi là xã Long Phú lấy hộ chiếu của sư đó là người đó cũng bên xã người ta phỏng vấn sư để họ hỏi cái vấn đề như là ép sư làm theo luật của luật an ninh mạng của Việt Nam, chấp hành theo luật an ninh mạng của Việt Nam, tại vì sư ở Campuchia đã xem tại vì tin tức của vừa đại Á Châu tự do để phỏng vấn của ông Trần Minh Đinh của người đại diện cho VOTKF á, thì họ bắt tội sư là phạm luật an ninh mạng.
Từ bang New Jersey, Hoa Kỳ, ông Seri Wood Pratt, Chủ tịch Liên đoàn Khmer Campuchia Krom, nhận định rằng việc chính quyền Việt Nam tùy tiện tịch thu hộ chiếu của ông Son Ti đã vi phạm quyền tự do đi lại của ông ấy. Ông Pratt nói, chính quyền đã vô cớ buộc tội người nước ngoài vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam.
But the Vietnamese
Ông ấy không vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao công an tỉnh Sóc Trăng đã triệu tập và thẩm vấn ông ấy chỉ vì ông ấy xem tin trên mạng xã hội, nghe các bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bằng tiếng Khmer, Đài Á Châu Tự Do Tiếng Khmer và Đài Radio Khmer Krum. Ông Frack nhấn mạnh rằng hành động này của chính quyền Việt Nam đã vi phạm quyền tự do thông tin, tự do biểu đạt của người dân theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Và nghiêm trọng hơn, trong trường hợp này, ông Santi là người nước ngoài. Và hơn nữa, ông ấy thực thi các quyền trên khi còn ở Campuchia, tức ngoài lãnh thổ Việt Nam. VOA đã liên lạc công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị trực tiếp cử cán bộ an ninh đối nội giữ hộ chiếu của ông Santi, nhưng không được trả lời. Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Long Phú nói. Chỉ phía công an mới nắm vụ việc này.
Virus corona ảnh hưởng du lịch, sản xuất, tiêu dùng ở Đông Nam Á. Tại Đông Nam Á, khu vực nổi tiếng về giá nhân công rẻ và chi tiêu của người tiêu dùng mạnh. Các nước từ Myanmar đến Philippines dự đoán trong năm 2020 tăng trưởng kinh tế sẽ hơn 6%. Giờ đây, mới 6 tuần lễ đầu năm 2020, không ai có thể chắc chắn về mức tăng trưởng này. Dịch virus corona bùng phát tại Trung Quốc đã làm cạn dòng du khách đến Malaysia, Singapore và Thái Lan vì các nước này hạn chế nhập cảnh để kiểm soát sự lây lan của virus. Tiếp theo là các hãng hàng không bị ảnh hưởng, với 25.000 chuyến bay bị hủy trên toàn thế giới. Các nhà sản xuất để xuất khẩu tại Việt Nam, trung tâm hãng xưởng của Đông Nam Á, không thể có được nguyên liệu thường xuyên từ Trung Quốc trong tháng này vì dịch bệnh bùng phát khiến cho mọi việc phải ngưng lại. Và hàng loạt dân chúng sợ hãi trong số khoảng 630 triệu dân của tiểu lục địa này không dám ra đường mua sắm. Bên ngoài Trung Quốc, ảnh hưởng kinh tế tức thời mạnh mẽ nhất được biểu hiện qua con số du khách sụt giảm và việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc cũng kém hơn và hội nhập vào chuỗi cung cấp của Trung Quốc. Theo dịch vụ, các nhà đầu tư của Moody đánh giá tuần này, bệnh về đường hô hấp do virus corona được phát hiện vào tháng 12 năm ngoái tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Cho đến nay, virus này đã làm hàng chục ngàn người nhiễm bệnh và số thiệt mạng đã quá 1.100 ca. Hầu hết tại Trung Quốc. Trung Quốc đóng cửa những thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất và kéo dài ngày nghỉ Tết âm lịch để giữ cho virus không xâm nhập vào các trường học và nơi làm việc. Hầu hết công nhân đều trở về nhiệm sở hôm 10 tháng 2. Đông Nam Á vì mối quan hệ kinh tế và thương mại mật thiết với Trung Quốc sẽ đặc biệt chịu ảnh hưởng, các kinh tế gia tin như vậy. Du khách ở nhà. Du khách từ Trung Quốc đến Đông Nam Á thường lên cao điểm vào mùa Tết âm lịch, nhưng đã giảm sút từ ngày 1 tháng 2 vì các tour du lịch bị bỏ do hạn chế nhập cảnh của các quốc gia nơi đến. Gần Kota Kinabalu, một thành phố của Malaysia mà du khách Trung Quốc yêu biển thường đến, các khách sạn trống rỗng từ ngày 1 tháng 1. Từ nước láng giềng Brunei, các giới chức di trú vẫn hỏi du khách Trung Quốc là họ có đi thăm Vũ Hán trước khi đến đây hay không. Singapore cấm du khách từ Trung Quốc đến vào ngày 31 tháng 1. Đông Nam Á cảm thấy lo sợ và hoảng loạn. Ông Rajesh Biswas, kinh tế gia trưởng về châu Á-Thái Bình Dương tại công ty nghiên cứu thị trường HES Market, nói: nếu chúng ta chỉ nhìn vào cơn chấn động về du lịch, thì đây đã là một cơn chấn động tiêu cực lớn, ít nhất là trong quý một năm nay. Ông Biswas nói tiếp: mặt khác, việc này tùy thuộc vào câu hỏi là dịch bệnh kéo dài bao lâu, nhưng theo cách vụ việc diễn ra như hiện nay, không chắc dịch bệnh sẽ bất thình lình biến mất. Singapore nhận 18% tổng số du khách từ Trung Quốc đến trong năm 2018. Trung Quốc chiếm 20% số du khách quốc tế đến Philippines trong năm ngoái và chiếm 11% du khách đến Malaysia. Người dân Đông Nam Á tự gây thiệt hại cho các kỹ nghệ dịch vụ của họ bằng cách ở nhà để khỏi bị lây nhiễm. Họ tránh các cửa hàng, khách sạn và những sinh hoạt công cộng. Thay vào đó là dự trữ hàng hóa không hư hỏng, phòng trường hợp phải nằm nhà trong một thời gian dài. Chuỗi cung ứng sản xuất. Việc sản xuất tại những quốc gia như Việt Nam và Campuchia sẽ bị thiệt hại vì các hãng xưởng không chắc nhận được nguyên liệu từ Trung Quốc. Trung Quốc cung cấp thép và những bộ phận điện tử. Các nhà đầu tư đã mở nhiều hãng xưởng tại Đông Nam Á trong thập niên qua để tránh chi phí cao ở Trung Quốc, giúp thúc đẩy dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 là 6,8% ở Campuchia và Myanmar, cùng với 6,7% ở Việt Nam. Tuy nhiên, một số hãng xưởng tại Việt Nam đã đóng cửa trong tháng này vì thiếu nguyên liệu. Ông Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng của Mekong Economics tại Hà Nội, nói: các công ty chế tạo xe hơi như Toyota, Hyundai và Ford đã ngưng việc tái mở cửa những xưởng máy tại nhiều nước sau những ngày nghỉ Tết. Ông S. Rajaratnam thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore nói trong cuộc nghiên cứu ngày 31 tháng 1. Apple cũng đã cảnh báo về ảnh hưởng của virus đối với việc sản xuất của công ty này, trong khi xem xét lại kế hoạch cho chuỗi cung cấp của công ty, cuộc nghiên cứu nói. Ảnh hưởng đến 6 tháng. Ảnh hưởng của virus đối với các nền kinh tế Đông Nam Á sẽ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Các nhà phân tích tin như vậy. Tốc độ phục hồi sẽ tùy thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ đối với các công nghiệp đang gặp khó khăn và khả năng của Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh bùng phát. Lẽ dĩ nhiên, trong quý đầu và sang đến quý 2 sẽ chắc chắn có ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, sau đó sẽ tùy thuộc vào việc ảnh hưởng này kéo dài bao lâu và liệu các công ty có chịu nổi hay không. Ông Lian Kuo-yuan, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Polaris Lai Bắc nói: nếu bạn là công ty lớn thì không có vấn đề. Tuy nhiên, nếu bạn là công ty nhỏ và trung bình, bạn không thể chịu nổi và phải đối mặt với vấn đề phá sản. Đã có hy vọng le lói. Giới hữu trách Việt Nam yêu cầu các ngân hàng giữ lãi suất cho vay thấp để kích cầu nền kinh tế. Và trong lĩnh vực công nghệ, chuỗi cung ứng các máy chủ điện toán đã phục hồi tốt hơn dự kiến sau khi người Trung Quốc trở lại làm việc ngày 10 tháng 2. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce nói.
Bà Hope Hicks từng là một phụ tá thân cận và là giám đốc thông tin liên lạc của Tổng thống Donald Trump tháng tới sẽ trở lại tòa Bạch Ốc sau 2 năm vắng bóng để làm việc chặt chẽ với những cố vấn chính, các giới chức chính quyền cho biết hôm 13 tháng 2. Bà Hicks trước đây làm việc trong tư cách là phát ngôn viên cho ban vận động tranh cử của ông Trump. Lần trở lại kỳ này, bà sẽ làm việc chặt chẽ với con rể đồng thời là cố vấn của ông Trump là ông Jared Kushner và với giám đốc chính trị sự vụ tòa Bạch Ốc, ông Brian Jack, một giới chức tòa Bạch Ốc cho hay nhưng không tiết lộ những vấn đề bà sẽ tập trung đến. Bà Hicks, một trong những phụ tá tín cẩn nhất của ông Trump, đã giữ chức giám đốc thông tin liên lạc tòa Bạch Ốc cho đến khi từ chức vào tháng 2 năm 2018 khi bà được cử làm người đứng đầu thông tin tại kênh truyền hình Fox. Bà Hicks bị kẹt trong vòng mâu thuẫn chung quanh ông Rob Porter, cựu thư ký tòa Bạch Ốc và là một phụ tá thân cận khác của ông Trump, mà bà Hicks có hẹn hò. Bà tích cực bênh vực ông này vì ông bị tố cáo bạo hành đối với hai người vợ cũ. Cuối cùng ông Porter bị buộc phải từ chức. Tháng 6 năm ngoái, bà Hicks ra điều trần trước cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, nhưng bà từ chối không trả lời những câu hỏi về 14 tháng làm việc tại tòa Bạch Ốc của bà. Khi anh Bảy ra tay, gạo có xay ra cám là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Sau màn ngã ngựa cách đây vài năm của anh ba, tức là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giờ các cặp mắt hướng về đại hội đảng vào năm sau, hẳn đang theo dõi đường quan lộ sắp tới của anh Bảy, đường kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài trừ vụ gây tai tiếng khủng khiếp ở Đồng Tâm mà ông Phúc hẳn phải chịu một phần trách nhiệm, vị thủ tướng đã ghi được một số điểm son trên con đường tiến tới đại hội đảng. Tin vui mới nhất đối với anh Bảy là việc bất chấp sự phản đối của gần 200 dân biểu nghị viện Âu Châu, 400 dân biểu khác đã bỏ phiếu thông qua hiệp định về tự do buôn bán giữa khối 27 nước trong EU và một trong năm quốc gia cộng sản ít ỏi còn lại trên thế giới. Hiệp định cũng đòi hỏi Việt Nam mở rộng quyền lập hội cho người lao động ở Việt Nam và cho phép xã hội dân sự tham gia giám sát chính sách. Về kinh tế, hiệp định sẽ giúp Việt Nam xuất khẩu thêm nhiều hàng hóa hơn nữa vào EU, thị trường mà trong năm ngoái Việt Nam đã bán được tổng cộng hơn 42 tỷ đô la trị giá hàng hóa, mà chỉ nhập về lượng hàng có 14 tỷ đô la. Và trong khi Việt Nam thu về hơn 28 tỷ đô la trong giao thương với các nước EU trong năm ngoái, Hà Nội chịu thiệt gần 24 tỷ đô la trong buôn bán với Trung Quốc do nhập khẩu nhiều hơn hẳn so với xuất khẩu sang quốc gia láng giềng với sức mua rất lớn. EU nói Việt Nam đã vượt qua Malaysia và chỉ kém Singapore về tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu song phương với EU trong khối 10 nước ASEAN. EU cũng nhận xét kinh tế Việt Nam đã giữ mức phát triển trung bình là 6% trong hai thập niên qua và sẽ còn duy trì được mức này trong nhiều năm tới. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ được mức tăng trưởng kinh tế từ 6 cho tới 7% hoặc hơn nữa trong năm nay, ông sẽ ở vị thế tốt hơn khi tranh đua vào vị trí tổng bí thư chưa đầy 12 tháng nữa. Điều khó lường hiện nay là ảnh hưởng của virus COVID-19 tới tăng trưởng kinh tế. Buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc liên tục đạt trên 100 tỷ đô la trong 2 năm gần đây nhất. Mỗi năm Việt Nam cũng đón vài triệu du khách Trung Quốc. Hiện Việt Nam đang phải cô lập một xã ở Vĩnh Phúc và cả thủ đô chính trị lẫn thương mại vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh. Cả hai quyết sách này dường như đều được nhiều người dân ủng hộ. Một chính sách khác cũng tỏ ra có tác động tốt từ đầu năm tới nay là việc cấm người uống rượu bia điều khiển các phương tiện giao thông. Trang tin VN Express nói Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới và tỷ lệ uống rượu bia ngày càng gia tăng. Báo Thanh Niên trong khi đó viết mỗi ngày có trung bình 21 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2019. Có nhiều lý do khiến ông Nguyễn Xuân Phúc hiện ở vào vị trí thuận lợi hơn ông Nguyễn Tấn Dũng khá nhiều trong cuộc đua vào ghế tổng bí thư. Thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng sang năm đã 77 tuổi và sức khỏe không còn đủ để tiếp tục ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Cộng thêm với dư âm của vụ đồng tâm mà ông Trọng đã có những hành động sốt sắng ghi công cho ba công an được cho là thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ở góc độ nào đó, từ ông lão đốt lò, giờ ông còn bị tai tiếng là ông đốt làng. Thứ hai, do ông Nguyễn Phú Trọng quyết giữ cả hai ghế thay vì chọn một ủy viên Bộ Chính trị ngồi vào ghế Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang ra đi. Ông Phúc đã bớt đi được một ủy viên Bộ Chính trị có sức cạnh tranh cao. Hơn nữa, người có vẻ được ông Trọng nhắm tới cho chức Tổng Bí thư, ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Vinh đã đau ốm từ lâu và giờ không còn là đối thủ của ông Phúc. Thứ ba, anh Bảy hiển nhiên không phải là đối thủ mà ông Trọng và nhiều ủy viên Bộ Chính trị muốn triệt bằng được như là anh Ba trong đại hội lần trước. Bởi vậy, ông Phúc không phải lo đối phó với mối đe dọa quá lớn từ chính ông Tổng Bí thư và phe nhóm của nhân vật này. Nói như vậy không có nghĩa là ông Phúc hiển nhiên sẽ thay thế ông Trọng vào đại hội tới, vì về lý thuyết bất cứ ai trong số 10 ủy viên Bộ Chính trị hàng đầu hiện nay đều có cơ hội trở thành Tổng Bí thư. Nhiều khi sự ganh đua quyết liệt giữa các phe trong Bộ Chính trị lại có thể tạo cơ hội cho một ủy viên trung dung vốn có thể tạo được sự đồng thuận trong đảng. Điều đáng lo ngại là họ vẫn có thể có tổ đồng thuận trong nhóm lãnh đạo chóp bu, những người sẵn sàng diệt các tổ đồng thuận như họ vừa làm ở Đồng Tâm. Mặc dù vậy, người ta có quyền hy vọng phe công an sẽ yếu thế do cách xử lý tình huống vô cùng tồi tệ khi giết đảng viên gần 60 tuổi đảng Lê Đình Kinh, kéo theo cái chết của ba công an mà hiện không thể loại trừ trường hợp họ bị thủ tiêu. Và trong khi anh Ba từng có thời gian làm trong ngành công an, anh Bảy chưa từng một ngày làm trong lực lượng này. Nhưng anh Bảy cũng chẳng phải là người miền Bắc và trình độ lý luận của anh cũng vừa phải thôi, nên trong cuộc đua tới cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.